Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, nữ cư dân 61 tuổi ở Sơn Đông đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công. Tin tức thứ hai, từng cầm tù trong một năm, người đàn ông Sơn Đông lại đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nữ cư dân 61 tuổi ở Sơn Đông đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một bà lão 61 tuổi ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, đang đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm thân đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ngày 15 tháng 12 năm 2025, bà Điền Tú Trinh, sinh tháng 4 năm 1964, bị bắt chỉ bởi nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Người thuộc đội an ninh nội địa thành phố Duy Phường đã lục soát căn hộ bà đang thuê ở và tịch thu một lượng lớn đồ đạc cá nhân. Họ giam bà tại trại tạm giam thành phố Duy Phường và chuyển hồ sơ của bà sang Viện Kiểm sát thành phố Duy Phường. Năm 2002, bà Điền bị u nang buồng trứng và viêm mũi. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công khi các phương pháp điều trị khác không có tác dụng. Thật bất ngờ, mọi triệu chứng bệnh của bà đã biến mất trong vòng chưa đầy 2 tháng. Bà nhận thấy Pháp Luân Công hoàn toàn không giống như những gì được mô tả trong các tuyên truyền thù hận do chính quyền Cộng sản rêu rao. Bà cảm thấy mình có trách nhiệm phải nói cho mọi người biết rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là vô căn cứ. Nhưng chính vì thế mà bà liên tục trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Trước lần bức hại mới đây, bà Điền từng bị bắt vào ngày 13 tháng 6 năm 2006 khi đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến đồn công an quận Khuê Văn. Đêm hôm đó, công an Cốc Chí Dũng và các sĩ quan khác thuộc phòng công an quận Khuê Văn đã lục soát nhà bà và tịch thu điện thoại di động, máy tính, máy in, chìa khóa và 300 nhân dân tệ tiền mặt. Vào thời điểm đó, bà đang điều hành một công ty quảng cáo riêng. Vải, giấy, thuốc nhuộm và các vật liệu khác mà bà vừa mua cũng bị tịch thu ở nhà bà. Họ chuyển bà Điền đến phòng công an quận Khuê Văn và thẩm vấn bà suốt đêm. Sáng hôm sau, bà bị đưa đến trại tạm giam thành phố Duy Phường. Tại đây, bà bị đưa đi cưỡng bức lao động khổ sai và buộc ép từ bỏ Pháp Luân Công. Đến giữa tháng 7 năm 2006, bà bị kết án 1 năm rưỡi lao động cưỡng bức và bị đưa đến trại lao động nữ Vương Thôn. Lính canh trại lao động đã ngược đãi bà Điền bằng nhiều hình thức khác nhau, bao gồm cấm ngủ trong thời gian dài, cấm đi vệ sinh, lao động cưỡng bức nhiều giờ, ngồi yên trên ghế đầu nhỏ trong thời gian dài và các viên tẩy não nhằm mục đích buộc bà từ bỏ đức tin của mình. Bà cũng không được phép nói chuyện với bất kỳ ai. Thời hạn giam giữ của bà Điền sau đó bị gia hạn thêm 2 tuần. Bà được trả tự do vào ngày 29 tháng 12 năm 2007. Tin tức thứ hai, từng bị cầm tù trong 1 năm, người đàn ông Sơn Đông lại đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một nam cư dân ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đang đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Ngày 13 tháng 1 năm 2026, ông Kiều Thành Lâm, một công nhân nhà máy phân bón, bị bắt tại nhà riêng. 5 cảnh sát từ đồn công an số 1 Song Sơn đã lục soát nhà và bắt ông đi mà không cho ông đi giày. Họ nhắm vào ông sau khi phát hiện ông dán tờ rơi Pháp Luân Công trước đó cùng ngày. Cảnh sát đã đưa ông Kiều đến trại tạm giam Quan Trang và chuyển hồ sơ vụ án của ông đến Viện Kiểm sát quận Trương Khâu. Đây không phải là lần đầu tiên ông Kiều bị nhắm đến vì đức tin của mình. Ngày 21 tháng 8 năm 2018, cảnh sát của đồn công an Song Sơn đã bắt ông tại nhà. Họ nhận được thông tin về việc ông nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Ông bị giam tại trại tạm giam Trọng Cung trong 15 ngày và được thả vào ngày 5 tháng 9. Ngày 3 tháng 6 năm 2020, ông Kiều bị 4 cảnh sát trong đó có Trương Bình Cường, trưởng đồn công an Song Sơn, và Ngụy Hồng Ba, đội trưởng đội an ninh nội địa quận Trương Khâu, bắt giữ tại nơi làm việc. Họ nhắm vào ông sau khi camera giám sát ghi lại cảnh ông phát tài liệu về Pháp Luân Công tại một khu dân cư vào ngày 3 tháng 5 cùng năm. Vài giờ sau, ông được tại ngoại. Ngày 3 tháng 8 năm 2020, Tiêu Bằng, thuộc Viện Kiểm sát quận Trương Khâu đã gọi điện cho ông Kiều, yêu cầu ông đến trình diện vì họ đã nhận được hồ sơ vụ án từ Công an quận Trương Khâu. Để tránh bị truy tố vì đức tin, ông đã bỏ việc và sống phiêu dạt. Đội trưởng Ngụy và cảnh sát ở đồn công an Song Sơn thường xuyên sách nhiễu vợ ông và truy vấn tung tích của ông. Sau đó, ngày 15 tháng 4 năm 2022, cảnh sát của đồn công an Song Sơn đã tìm ra và bắt giữ ông Kiều tại nơi làm việc mới. Họ thẩm vấn ông tại đồn công an và sau đó cho ông tại ngoại. Ngày 18 tháng 5 năm 2022, Viện Kiểm sát quận Trương Khâu đã truy tố ông Kiều và chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án quận Trương Khâu. Ông bị xét xử vài tuần sau đó vào ngày 14 tháng 6 và bị kết án 1 năm tù vào thời điểm chưa xác định. Ông bị đưa đến nhà tù tỉnh Sơn Đông vào ngày 24 tháng 2 năm 2023 và được trả tự do vào ngày 4 tháng 8 cùng năm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.